This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tĩnh cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Lại nói về vụ chuyến bay giải cứu Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan. Thưa quý vị, trong 18 người kháng cáo của cái vụ chuyến bay giải cứu, có bị cáo tên là Hoàng Văn Hưng, ông này giữ chức là cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, và một người khác kháng cáo kêu oan. Theo tờ Tuổi Trẻ, sau hơn 3 tuần, Tòa án thành phố Hà Nội tuyên án các phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Đến hôm 17 tháng 8 vừa qua, thời hạn hết kháng cáo, thì tòa đã nhận được đơn chống án của 18 bị cáo. 4 người bị tòa sơ thẩm phạt chung thân đều kháng cáo, trong đó bị cáo Hoàng Văn Hưng thì kêu oan. 3 người còn lại thì xin giảm hình phạt là bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng của cái cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng y tế, cũng như là bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ cục quản lý của cái cục xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Trong 14 người còn lại thì bị cáo Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cùng 12 người thì xin giảm cái hình phạt. Riêng bị cáo Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, án sơ thẩm 18 năm tù, cũng kháng cáo để mà kêu oan. Trước đó hôm 21 tháng 7 tại phiên tòa sơ thẩm, đứng trước vành móng ngựa thì bị cáo Hưng được ghi nhận là liên tục kêu oan, cãi lại viện kiểm sát cũng như là quan tòa, bật lại mọi cáo buộc nhắm vào ông này trong cái phiên tòa xử cái vụ chuyến bay giải cứu của cái COVID-19 tại Việt Nam. Bị cáo Hưng cùng với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc công an Hà Nội, toàn là chức lớn không nha thưa quý vị, bị cáo buộc nhận 2,6 triệu để mà chạy án cho ông Lê Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, lãnh đạo công ty Bầu Trời Xanh, 2,6 triệu, 2,6 triệu Mỹ Kim thưa quý vị, chứ không có là đồng hồ đâu. Sau khi viện kiểm sát công bố cái video clip cho thấy bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận một cái chiếc cặp da cài khóa số được cho là đựng 450.000 Mỹ Kim ở đối diện trụ sở của cái cục an ninh điều tra, thì bị cáo này lập tức cãi lại cái việc mà ông Tuấn đưa 450.000 cho bị cáo, không có bất kỳ nhân chứng nào, không có hình ảnh nào, bởi thế không thể khẳng định trong cặp có tiền. Bị cáo Hoàng Văn Hưng cho rằng là nguyên nhân chính khiến tôi bị oan là vì cơ quan điều tra cũng như là viện kiểm sát không tuân thủ theo quy định pháp luật về chống oan sai. Trong mọi tình huống phải bảo đảm nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung, không được dùng cái lời khai, đặc biệt là lời khai đổ tội, làm chứng cứ kết tội, không được buộc tội bằng nhận định mà không có chứng cứ, bị cáo Hưng nói. Điều tra viên kiểm sát viên phải vận dụng triệt để cái nguyên tắc suy đoán vô tội, khi mà không đủ căn cứ phải kết luận không có tội một cách nhanh nhất để không gây ra cái hậu quả nặng nề, bị cáo Hưng đã nhấn mạnh như vậy. Ngoài ra thì thưa quý vị, bị cáo Hoàng Văn Hưng còn cho rằng trong cái phần đối đáp, đại diện của viện kiểm sát đã có những cái lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi nên đề nghị viện kiểm sát xem xét lại. Thưa quý vị, cái vụ án này được Tòa án thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vào giữa tháng 7, trong 18 ngày, tuyên bố là 4 người tù chung thân, 10 án tù treo và 30 bị cáo từ 18 tháng cho đến 16 năm tù giam đó thưa quý vị. Cũng liên quan đến những cái gì mà có cái chữ COVID-19 tại Việt Nam thì thưa quý vị, những cái túi vải chứa 1 triệu Mỹ Kim là cái cách để mà giúp cho chủ tịch Việt Á giải quyết các công việc. Thì thưa quý vị, trên tờ báo Việt Nam Net trong cái ngày hôm qua 19 tháng 8 cũng đã loan tin là để có thể đưa hàng loạt những cái kit test xét nghiệm COVID-19 ra được ngoài thị trường và thu lợi hàng ngàn tỷ đồng. Trong lúc mà người dân đang khốn đốn lúc đó vì cái dịch COVID-19 thì Phan Quốc Việt, tên Phan Quốc Việt này là chủ tịch của công ty Việt Á, đã dùng những cái chiếc túi đựng hàng trăm ngàn cho đến cả triệu Mỹ Kim để đưa cho các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Theo cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản thì ông Việt này, tên Việt này thường chuẩn bị một cái chiếc túi màu xanh bên trong đựng cả trăm ngàn Mỹ Kim, có khi là 1 triệu Mỹ Kim để cho các viên chức Cộng sản để cho cái công việc được hành thông. Đó, tức là lấy tiền bôi trơn và tiền đô mới bôi trơn được. Nhà thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Cộng sản Việt Nam cho biết tên Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Y tế đã nhận hối lộ của tên Việt 2,25 triệu, tức là 2,25 triệu Mỹ Kim. Một trong những cái lần mà nhận hối lộ của tên Long này xảy ra vào trước Tết Nguyên Đán 2021, thì lúc này tên Long chỉ đạo cho thư ký là bị can Nguyễn Huỳnh liên hệ với tên Việt để mà yêu cầu Việt đưa 1 triệu Mỹ Kim cho tên Long để mà giải quyết công việc. Nhận được thông tin trên thì Việt đã bỏ 1 triệu Mỹ Kim và 2 tỷ đồng hồ vào cái túi, một cái túi vải để mang đến nhà của ông Huỳnh. Đó, 1 triệu Mỹ Kim là để cho tên Long, còn 2 tỷ đồng là Việt cho tên Huỳnh. Trong một lần khác thì tên Long này là chỉ đạo cho tên Huỳnh đề nghị tên Việt chi cái kinh phí để mà giải quyết cái công việc, và tên Việt mới liền chuẩn bị tiếp 1 triệu Mỹ Kim trong cái túi vải màu xanh để đưa cho tên Huỳnh, và tên Huỳnh này lại đưa tiếp tục cho tên Long. Và tương tự như vậy thì tên Việt luôn chuẩn bị những cái chiếc túi màu xanh bên trong đựng toàn là Mỹ Kim để đưa hối lộ cho các viên chức khác, như là ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng của trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính của Bộ Y tế và nhiều viên chức khác. Thì có một cái nguồn tin mà hành tính được biết là trong thời gian sắp tới thì phải gọi rằng là Cộng sản Việt Nam nó cũng sẽ là tức là kiểm soát lại hết tất cả những cái bộ nào mà liên quan đến tiền bạc, thí dụ như là vụ trưởng của kế hoạch tài chính của Bộ Y tế, rồi của bên cái bộ trang thiết bị công trình thuộc Bộ Y tế, là đều là có những cái thanh tra riêng để mà xem xét từng người hoạt động như thế nào trong thời gian sắp tới. Thì quý vị, đó là những cái kiến nghị mà trong thời gian tới chắc chắn là họ cũng sẽ thực hiện được thôi. Đó. Thì cũng liên quan đến cái vấn đề mà Việt Á, thì thưa quý vị, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận 2 triệu rưỡi trong cái vụ Việt Á. Thì ông Nguyễn Thanh Long, ông cựu Bộ trưởng của Bộ Y tế đã nhận 2 triệu rưỡi trong cái vụ Việt Á. Và trên tờ báo Tuổi Trẻ trong hôm 18 tháng 8 đã dẫn một cái bản kết luận điều tra vụ án này của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Thì ông Nguyễn Thanh Long bị quy chụp là có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái với lại quy định của pháp luật trong cái việc gọi là cấp cái sổ đăng ký lưu hành, cái số đăng ký lưu hành hiệp thương giá, cũng như là kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Đó, bây giờ khai ra là nhận 2 triệu rưỡi ngàn, từ cái việc 2 triệu rưỡi Mỹ Kim đó. Thì tên Long này có vai trò thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch nhưng mà lại bị bắt vì những cái sai phạm liên quan đến cái vụ án công ty Việt Á hối lộ các quan chức hàng trăm tỷ đồng hồ, tương đương hàng triệu Mỹ Kim, để thông đồng nâng khống cái giá kit test xét nghiệm COVID-19 lúc mà đại dịch lên cao Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ đã cho biết thêm như vậy. Và sau khi mà tin mà ông Nguyễn Thanh Long bị bắt vào hồi tháng 6 năm ngoái được xác nhận, thì trên tờ báo Dân Việt cho hay là nhà của ông này, đó, nhà của tên Nguyễn Thanh Long này nằm ở cái vị trí khu biệt thự liền kề tại số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội, được giới môi giới bất động sản ước tính là có giá trị là khoảng 30 cho đến 40 tỷ đồng hồ, tương đương 1,2 triệu cho đến 1,6 triệu Mỹ Kim cho mỗi căn hộ ở đây, đó, căn nhà ở đây đó. Và cũng trong cái vụ Việt Á thì ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội, cũng bị truy tố với cáo buộc là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Và theo các báo cáo ở Việt Nam thì trong cái vụ Việt Á thì ông Ngọc Anh ông nhận một cái túi chứa 200 ngàn, như mà tính đã 200 ngàn Mỹ Kim đó, đó như mà tính đưa. Nhưng mà khi mà nhận này thì ông này ông nói là không biết là trong túi nó có tiền. Trời, chẳng lẽ có trả, hay hoặc là có nem, phải không thưa quý vị? Phải gọi là ngớ ngẩn khi mà bị bắt, khôn lanh ghi mà còn tài chất, thưa quý vị. Hiện tại thì trong lúc là cái thời điểm mở cái phiên tòa xử cái vụ Việt Á thì chưa được công bố, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã đánh tiếng trước rằng sẽ có nhóm bị can được tha và được miễn tội đó, thưa quý vị. Thì báo Dân Trí hôm 16 tháng 8 trước đó cũng đã dẫn lời ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, về cái chủ trương là phân loại xử lý tội phạm trong cái vụ án Việt Á được chia nhỏ ra thành 33 vụ án với hơn 111 bị can. Ông Yên cho biết là có nhóm bị can được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và đây là cái nhóm thứ yếu phụ thuộc phải thực hiện theo mệnh lệnh và không có một cái động cơ vụ lợi và họ không được hưởng lợi ở cái tuyến đầu chống dịch và chủ yếu là vi phạm trong hoạt động gọi là đấu thầu. Và trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xảy ra lúc đó cũng như là rất là cần cái kit test xét nghiệm ngay, những cái người mà nhận chỉ đạo từ cấp trên có người đã phải làm mọi cách để có kit test xét nghiệm cho dân, nhưng đó là vì cái chung, ông Yên không nói như vậy. Vi phạm đã để lại cái hậu quả rất là lớn và cái hành vi sai có hậu quả về xử lý, nhưng mà cái bối cảnh như thế nên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất cái chủ trương là tha miễn cho cái nhóm này và tất cả những hậu quả của sai phạm chỉ xử lý với cái người chủ mưu, người cầm đầu và cái kẻ hưởng lợi, theo như tờ báo Dân Trí cho biết như vậy. Tuy vậy, ông này cũng không đề cập cụ thể là cái danh tánh của các quan chức nào may mắn được xếp vào cái nhóm bị can được tha miễn tội trong cái vụ Việt Á cả, thưa quý vị. Và ông Nguyễn Văn Yên cũng nhấn mạnh đây là cái chủ trương khoa học, biện chứng, nhân văn, nhân ái nhưng cũng rất là nghiêm khắc. Đó là bản tin chúng ta biết được thêm về họ cũng sẽ chuẩn bị xét cho cái vụ Việt Á nó như thế nào đây. Thì tiếp theo đó thì có một cái bản tin là ông Nguyễn Trường Sơn, ông cựu Thứ trưởng Y tế, ông thoát tội trong cái vụ Việt Á, tức là được tha tội, được miễn tội những cái quan chức mình ta gọi là may mắn đó, thưa quý vị. Thì ông Nguyễn Trường Sơn, ông cựu Thứ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam, vừa được xác nhận là quan chức đầu tiên trong danh sách được tha miễn tội trong cái vụ Việt Á. Trên tờ báo VTC trong ngày hôm qua 19 tháng 8 đã dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho rằng hành vi ký quyết định cho lưu hành bộ kit test của công ty Việt Á của ông Nguyễn Trường Sơn, 59 tuổi, có dấu hiệu phạm tội. Nhưng ông này không có vụ lợi cho nên được miễn cái trách nhiệm hình sự. Tức là chỉ có nhắm mắt ký đại thôi chứ không biết là cái này mình ký nó có lợi có hại không. Tức là miễn trách nhiệm hình sự bởi vì không có dấu hiệu phạm tội. Ông này không có vụ lợi, thưa quý vị. Khi mà bị công an triệu tập thì ông Sơn này thừa nhận là công ty Việt Á chưa đủ điều kiện để cấp cái số đăng ký lưu hành, nhưng mà ông vẫn ký phê duyệt nhằm kịp có cái bộ kit xét nghiệm COVID-19 lúc đó. Ngoài ra thì ông Sơn biện hộ mình có nhận thức pháp luật hạn chế và không được theo dõi về cái quy trình thẩm định cho nên chưa tiếp cận cái hồ sơ của công ty Việt Á được ngay lúc đó. Và cựu Thứ trưởng Sơn cũng đã khẳng định mình không được hưởng lợi, tức là nhận tiền từ công ty Quốc Việt. Đó, em trả, thưa quý vị. Mình không có được nhận tiền từ ông Phan Quốc Việt, và ông Phan Quốc Việt này là tổng giám đốc của công ty Việt Á và không có động cơ cá nhân khi mà ký như quyết định trong cái vụ này. Tức là chỉ biết nhắm mắt mà ký ra, thưa quý vị. Đó, hay hoặc là ký nhưng mà chỉ biết ký thôi. Hành vi của ông Nguyễn Trường Sơn được cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an kết luận là dừng lại ở cái mức có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chứ chưa đến mức bị khởi tố hình sự và bị bắt. Hồi đầu tháng 5, trang tin Chính phủ loan báo ông Nguyễn Trường Sơn nghỉ hưu trước tuổi, tức là hạ cánh an toàn. Trang này cũng đã ghi nhận chuyện ông Sơn được đánh giá cao về cái năng lực chuyên môn cũng như là quản lý với những cái đóng góp lớn cho ngành y tế, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vậy mà chỉ biết ký thôi chứ không biết làm gì trơn, thưa quý vị. Người quản lý tốt lắm nha, năng lực chuyên môn tốt lắm nha. Theo báo Người Lao Động hôm 18 tháng 8 trong cái vụ Việt Á thì bị can Phan Quốc Việt đã hối lộ tổng cộng hơn 3 triệu cho các quan chức cao cấp này, bảo đảm 3 triệu đồng Mỹ Kim, thưa quý vị. Trong số những cái người mà nhận tiền của ông Việt thì vị trí quán quân thuộc về ông Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Y tế, với mức là 2.25 triệu đồng Hà Mỹ Kim. Ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cũng như là cựu chủ tịch của thành phố Hà Nội, và ông Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ văn phòng chính phủ, thì nhận được một cái mức là 200.000 Mỹ Kim cho mỗi người. Và theo các báo Việt Nam thì ông Ngọc Anh đã được ông Phan Quốc Việt đưa cho một cái túi đựng 200.000, nhưng ông này ông nói không biết là trong túi có tiền, ở trong nó chỉ có chả và nem thôi thưa quý vị. Ê, toàn là chuyện con nít nghe nó cũng cười thưa quý vị. Trên lãnh đạo nó như vậy phải không? Thì chúng ta thấy dưới chút xíu nữa, cái học đường của Việt Nam hiện tại có tin gì nổi bật hay không? Hơn 400 học sinh ở Hải Phòng bị dụ cho tiền để mà lấy máu xét nghiệm. Wow! Tại sao lấy máu xét nghiệm? Thưa quý vị, có hơn 400 học sinh ở thành phố Hải Phòng đã bị một nhóm có tên là Bông Hồng Đen, đó, Black Rod, dụ cho tiền để mà lấy máu xét nghiệm mà nhà chức trách không hề hay biết. Theo tờ Tuổi Trẻ, trong ngày hôm qua 19 tháng 8, một ngày trước, thì nhiều phụ huynh tại cái phường Hải Sơn thuộc quận Đồ Sơn đã tố công an chuyện là một nhóm 5-6 người xuất hiện thuê nhà tại địa phương để mà lập cái điểm lấy máu, lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh không rõ mục đích và cũng không thông qua nhà trường hay hoặc là chính quyền gì cả. Mỗi học sinh khi mà chịu cho lấy mẫu máu xét nghiệm thì sẽ được bồi dưỡng 100.000 đồng hồ, tức là tương đương là 4 Mỹ Kim 2 sen. Ngoài ra giới thiệu thêm người tham gia thì được thêm 25.000 đồng hồ, tức là tương đương 1 Mỹ Kim. Nhà chức trách cho hay cái nhóm người này tự xưng là Bông Hồng Đen, là thành viên của câu lạc bộ những người có H, với ẩn ý là HIV AIDS, tức là nhóm HIV, nhóm X, thưa quý vị. Nhóm này do bà Đinh Thị Úc, 52 tuổi, ở phường Hải Sơn làm trưởng nhóm, và đến khi bị Ủy ban Nhân dân phường Hải Sơn mời làm việc thì nhóm Bông Hồng Đen không xuất trình được hồ sơ, giấy phép theo quy định, cũng như là thừa nhận cái chuyện họ đã lấy mẫu máu của hơn 400 học sinh. Bà Úc cho biết nhóm của bà thuộc một cái tổ chức phi chính phủ được thành lập để mà tuyên truyền tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người sử dụng ma túy, các vấn đề về sức khỏe, sinh sản, nhắm vào cái giới thiếu niên từ 16 cho đến 24 tuổi. Một phụ huynh không được nêu danh tính có con bị lấy máu xét nghiệm trong cái vụ này tỏ ra bất bình trước cách làm việc mờ ám, không có kế hoạch và cái việc lấy máu cũng không phải do người có chuyên môn y tế thực hiện. Phụ huynh này nói là họ tuyên truyền, họ phổ biến cái kiến thức phòng tránh HIV thì không ai cấm, nhưng mà nếu đã lấy máu đại trà để mà xét nghiệm thì phải được cơ quan chuyên môn cấp phép giám sát, chứ mà tự ý lấy như thế này, nếu mà chúng tôi không phát giác sớm thì không biết sẽ như thế nào và liệu các con có bị lây nhiễm bệnh thật gì từ cái hoạt động tự phát này hay không. Và cũng theo tờ Tuổi Trẻ thì hiện tại Ủy ban Nhân dân phường Hải Sơn cũng tạm dừng hoạt động của cái nhóm có tên là Bông Hồng Đen, trong lúc mà công an của quận Đồ Sơn đang mở cuộc điều tra để nhắm vào cái nhóm này, thưa quý vị. Muốn làm, không muốn làm thì không sao hết trơn, mà làm tự phát không cần khai báo gì luôn cả, thưa quý vị. Đó là một cái chế độ mà không có trên, không có dưới gì hết trơn. Đúng vậy, không có trên, không có dưới, không có một cái gì gọi là quy luật, quy củ cả về cái nếp sống xã hội con người từ thượng tầng cho đến ở dưới luôn. Ở Hà Nội cho hay giành hát với nhau trong quán cà phê, một ông ở Hà Nội bị ném đá chết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội hôm 17 tháng 8 đã khởi tố bắt giam nghi can có tên là Nguyễn Mạnh Tân ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai về cái tội giết người. Theo như tờ báo Tiền Phong, tối 30 tháng 7 tại quán cà phê hát cho nhau nghe trên đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thì có một nhóm khoảng 12 cho đến 15 người đều ở độ tuổi trung niên đến ăn uống và hát ca hát. Đó. Và đến khoảng đâu 11 giờ 20 phút tối của cùng ngày, thưa quý vị, tối cùng ngày thì cái nhóm này chia thành nhiều bàn ngồi uống bia và xảy ra mâu thuẫn do tranh nhau cái lượt hát thôi. Đó. Lúc này thì ông Nguyễn Bá Hà, 47 tuổi, cầm chai bia thủy tinh đập vào đầu ông Tân, 46 tuổi, chảy máu. Tức giận thì ông Tân cũng cầm chai bia thủy tinh ném lại. Và không chịu bỏ qua, khi mà thấy ông Hà ra ngoài cửa quán thì ông Tân đuổi theo để mà đánh và nhặt một cái viên gạch ném trúng cái thái dương của ông Hà. trúng gạch, ông Hà ngã ra đường bất tỉnh, còn ông Tân thì lấy xe gắn máy bỏ trốn. Mặc dù được đưa vào bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng cho nên nạn nhân đã chết sau 2 ngày cấp cứu. Sau khi biết tin nạn nhân qua đời, nghi can Nguyễn Mạnh Tân đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận cái sự việc. Cái việc giết người từ mâu thuẫn trong cái lúc chỉ có ăn nhậu, có hát hò với nhau thường xuyên diễn ra ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Trước đó thì thưa quý vị, trên tờ báo Zin ở trong nước cho biết là khoảng 7 giờ sáng ngày 11 tháng 6, ông Nguyễn Văn Thuận, 40 tuổi, ở phường Dương Đông thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đến nhà bạn tại cái khu phố 6, phường Dương Đông để mà nhậu. Rồi sau đó đến khoảng 9 giờ sáng thì ông Võ Văn Quý này 41 tuổi ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, gọi điện thoại hỏi ông Thuận đang ở đâu, thì ông Thuận báo địa điểm và rủ ông Quý đến để nhậu cùng. Sau đó thì thưa quý vị, ông Quý ông chở thêm một cái thùng lo kẹo kéo để mà giúp vui nữa. Và khi mà ông Quý đến thì ông Thuận nói là ông đã say rượu quá, rồi ông Thuận uống với ông Quý một ly rồi nằm ngủ tại chỗ ăn nhậu. Một lúc sau thì ông Quý ông lấy cái thùng kẹo kéo ra hát karaoke và làm ông Thuận không ngủ được, dẫn đến mâu thuẫn. Và khoảng một tiếng sau thì ông Thuận chở bạn là ông Danh Tài ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đi nhậu tiếp. Sau đó thì đến khoảng 6 giờ 15 phút tối cùng ngày thì nghĩ đến cái chuyện lúc sáng thì ông Quý ông bực tức, ông gọi điện thoại, ông hẹn ông Thuận đến phía trước khu vực tòa án của thành phố Phú Quốc để mà đánh nhau. Đánh trước tòa án luôn, tức là phân xử luôn. Thưa quý vị, dẫn lời thì ông Thuận lấy xe gắn máy chở ông Tài từ Hàm Ninh về Dương Đông để mà đánh nhau với ông Quý. Trên đường đi thì ông Thuận ghé vào tiệm bách hóa xanh mua 2 cây dao mang theo. Đó. Khi mà đến điểm hẹn thì ông Thuận đậu xe đối diện, hai tay cầm 2 cây dao lao vào đánh nhau với ông Quý. Tương tự thì ông Quý cũng cầm dao Thái Lan ứng chiến. Trong lúc xô xát thì ông Thuận đâm chết bạn rồi đến công an trình diện. Sau 12 tháng 6 thì cái vị nghi can Trần Văn Thuận đã bị công an thành phố Phú Quốc bắt giữ về cái tội giết người. Đó, thưa quý vị, giết người. Đó. Vì chỉ là hát thôi, hát hò với nhau, đang nhậu rồi đâm ra những cái vụ như vậy. Quý vị có thấy có được hay không? Đó, tình hình ở Việt Nam như vậy. Trâu trà ơi, từ Bắc xuống Nam. Đó, còn Sài Gòn có gì đặc biệt hay không? Thì quý vị có chứ. Sau mưa đường xá ở Hồ Chí Minh mênh mông nước. Đó, dân dùng thuyền để đi. Đó, Hành Tính sẽ ít sử dụng cái từ Sài Gòn trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sử lắm. Bởi vì không còn cái Sài Gòn của mình nữa, cái đó là Hồ Chí Minh. Quý vị, thì cái chiều 17 tháng 8 sau cái cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đổ xuống Hồ Chí Minh thì nhiều tuyến đường bị ngập, xe cộ chết máy, người dân bị bỏng lội nước về nhà trong cái giờ tan tầm. Có nơi thì một số người phải dùng thuyền phao để đi qua một cái đoạn ngập nước. Và theo ghi nhận của cái tờ báo Tuổi Trẻ, trong nước khoảng 1 giờ sau cái cơn mưa thì hàng loạt những cái tuyến đường ở Hồ Chí Minh ngập nước, trong đó có đường Lê Đức Thọ, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khôi thuộc quận Gò Vấp, Võ Nguyên Giáp ở thành phố Thủ Đức. Tại đường Phạm Văn Chiêu của Gò Vấp có cái đoạn ngập từ 30 cho đến 40 cm. Trên đường Phan Huy Ích, sau khi mưa có khoảng 30 phút thôi, nước đã dâng quá nửa bánh xe gắn máy. Sóng nước từ các xe lớn khiến cho một số người đi xe gắn máy phải ngã nhào. Và tệ hơn, dù trời đã tạnh mưa nhưng mà cái đường Nguyễn Văn Khối quận Gò Vấp, một cái điểm đen về cái tình trạng lụt, vẫn tiếp tục ngập nặng cái đoạn dài khoảng 300 m từ đường Lê Văn Thọ đến trước cổng Ủy ban Nhân dân phường 8, thậm chí là có đoạn nước ngập sâu nửa mét, buộc một số người dân ở khu vực này phải dùng thuyền phao để đi lại. Người dân đi qua đây phải cố gắng để mà chạy sát cái giải phân cách để mà tránh chết máy xe của mình vô nước sao. Còn trên cái đường của tên tướng Cộng sản Võ Nguyên Giáp ở cái thành phố Thủ Đức thì xuất hiện một cái điểm trũng, cộng thêm cái việc mà nhiều cống thoát nước bị rác gây nghẽn cho nên có đoạn bị ngập sâu, xe cộ đi lại rất là khó khăn. Từ cái ứng dụng có tên là UDI Map, cổng thông tin về cái tình trạng ngập úng tại Hồ Chí Minh cho thấy là hàng loạt những cái tuyến đường ở thành phố này bị ngập nước, trong đó đường Hiệp Bình thuộc quốc lộ 13 bị ngập khoảng 40 cm, còn tại đường Võ Nguyên Giáp, khu vực giáp ranh thành phố Thủ Đức và quận Bình Thạnh thì bị ngập hơn nửa phần đường. Một số gia đình phải đắp đê ngăn lũ do sóng nước ập vào mỗi khi xe lớn đi qua. Mưa chừng nửa tiếng là ngập lên láng, tôi phải kê cao hàng lên để mà rau củ không có bị úng. Ông Năm, ông ngủ ở đường số 8 quận Gò Vấp cho biết là như vậy. Nói chung ra, đó, Hồ Chí Minh ngập nha, thưa quý vị, Hồ Chí Minh lúc nào cũng ngập hết trơn, bởi vậy người ta kêu là hồ chứa mưa là đúng rồi, phải không thưa quý vị? Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hòa Thịnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.